không phải tự ngạo của tôi. Sau khi như thật quan sát thế giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm đi đối với thế giới, tâm từ bỏ thế giới. Chứ hiền, một thời xảy ra khi ngoại thế giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, cuốn trôi thành phố, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. Chứ hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương hạ thấp 100 do tuần, hạ thấp 200 do tuần, hạ thấp 300 do tuần, hạ thấp 400 do tuần, hạ thấp 500 do tuần, hạ thấp 600 do tuần, hạ thấp 700 do tuần. Chứ hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến 7 cây ta la, dâng cao đến 6 cây ta la, dâng cao đến 5 cây ta la, dâng cao đến 4 cây ta la, dâng cao đến 3 cây ta la, dâng cao đến 2 cây ta la, dâng cao đến chỉ 1 cây ta la. Chứ hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương cao đến 7 đầu người, dâng cao đến 6 đầu người, dâng cao đến 5 đầu người, dâng cao đến 4 đầu người, dâng cao đến 3 đầu người, dâng cao đến 2 đầu người, dâng cao chỉ đến 1 đầu người. Chứ hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gối, dâng cao chỉ đến gót chân. Chứ hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương không có để thấm ướt đốt ngón chân. Chứ hiền, tánh vô thường của mọi thế giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. Chứ hiền, nếu có những người khác mắng nhất, chỉ trích, chọc tức, những não chỉ kheo, vì ai biết rõ như sau, vân vân như trên, vân vân, và xã tương ứng với thiện được an trú. Chứ hiền, cho đến mức độ này, vị tỳ kheo đã làm thật nhiều. Kính mời sức ảnh cho tiếp theo.
Phần D, hỏa giới. Chư hiền, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Chư hiền, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa? Hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Chư hiền, như vậy gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao động, lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ, lửa cháy cho đến cuối làng, cuối hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư hiền, một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, tỳ kheo, vì ấy biết rõ như sau, vân vân như trên, và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư hiền, cho đến mức độ này, vị tỳ kheo đã làm thật nhiều. Kính mời sư Diệu Nghiêm tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Phong giới. Chư hiền, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Chư hiền, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bị chấp thủ như gió thổi lên, gió thổi xuống? gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các chi tiết, tay chân, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thụ. Chư hiền, như vậy gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Cần phải như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại phong giới dao động, gió thổi bay làng, thổi bay thị trấn, thổi bay thành phố, thổi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư hiền, một thời xảy ra khi trong tháng cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ lá cây ta la, nhờ cây quạt, và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy, còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây, không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng miết chỉ trích chọc tức, diễu não tỳ kheo, vị ấy biết rõ như sau. Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc tai xúc chạm. Thọ này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc vậy. Vị ấy thấy xúc là vô thường, vị ấy thấy thọ là vô thường, vị ấy thấy tưởng là vô thường, vị ấy thấy hành là vô thường, vị ấy thấy thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc giới, đối tượng. Chư hiền, nếu những người khác xử sự với tỳ kheo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gương xúc chạm, vị ấy biết như sau. Sự thể của thân này là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gương có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái xưa. Chư tỳ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện, lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, thì người ấy không làm đúng lời ta dạy. Ta sẽ tinh cần tinh tấn, không giải đại, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gương xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành. Chư hiền, tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ứng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ấy bị dao động mạnh. Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Chư hiền, ví như một người dâu, khi thấy ông nhạc bị dao động mạnh, cũng vậy. Chư hiền, nếu tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ấy bị dao động mạnh. Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Chư hiền, nếu tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với thiện được an trú. Do vậy, tỳ kheo ấy được hoan hỷ. Chư hiền, cho đến mức độ này, tỳ kheo đã làm thật nhiều.
Chư hiền như một khoảng trống được bao vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi cỏ, bởi bùn, được biết là một nhà ở. Cũng vậy, chư hiền, một khoảng trống được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một sắc pháp. Chư hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có sự quy tụ thức chạm thích hợp, thì sức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy tụ thức chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uẩn. Thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong thưởng thụ uẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thụ uẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thụ uẩn. Vị ấy tuệ tri như sau. Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thụ uẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Nghiệp pháp này do duyên khởi lên, chính là năm thủ uẩn. Sự tham dục chấp trước, tham đắm mê say trong năm thủ uẩn này, tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội tài không bị hư hại, nhưng ngoại thanh không vào trong tầm tai, không có sự quy tụ sức chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi, vân vân. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lỗ mũi không bị hư hại, như ngoại hương không vào trong tầm mũi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi, vân vân. Cho đến chỗ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lưỡi không bị hư hại, như ngoại vị không vào trong tầm lưỡi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi, vân vân. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội thân không bị, nhưng ngoại xúc không vào trong tầm của thân, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi, vân vân. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ vững. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uẩn. Ví dụ tuệ tri, vị ấy tuệ tri như sau. Như vậy, người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này, Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Những pháp này do duyên khởi lên, chính là năm thủ uẩn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này, tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ duyệt. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, kính thọ lời tôn giả Sariputta dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dục tuyệt, và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ đây thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam, thiện nữ. Và cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh cùng với quý vị đã cho chúng tôi biết được tin thiệt. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh Tượng Tích Dụ Đại Kinh. Có nghĩa là cái bài kinh dấu chân voi, mà một cái bài kinh dài. Chúng ta ngày trước thì chúng ta đã nghe một cái bài kinh ngắn cũng nói về ví dụ dấu chân voi. Thành ra bài này nó dài hơn, nhiều hơn, thành ra gọi là đại kinh chứ không có gì khác. Thì cái bài kinh này được thuyết lên, được nói lên do lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thì đang ngự tại Chê Cá Quán Á, có nghĩa là ngay chỗ Kỳ Đà Lâm, nơi mà ông Anathapindika cúng dường cái kỳ viên tịnh xá đó. Thì cái nguyên một cái bài kinh này đó quý vị, do ngài Sariputta, ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng cho các vị tỷ kheo nghe. Thì trở lại cái tựa bài kinh đó, chúng ta thấy là cái dấu chân voi đó là tại sao mà được nói đến cái dấu chân voi. Vì rằng kính thưa quý vị, đối với cái dấu chân voi là nó lớn nhất, nói về cái phương diện mà cái dấu chân mà nó to lớn thì cái dấu chân voi là to lớn nhất. Thì tất cả những cái dấu chân của tất cả loài động vật nào cũng vậy, cũng được thâu nhiếp, được thâu nhiếp có nghĩa là đều nhỏ hơn, nhỏ hơn cái dấu chân của con voi. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới tiếp theo, ngài mới nói cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều tập trung ở trong bốn thánh đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ở điểm này thì quý vị chúng ta nên hiểu rằng bây giờ bất cứ một cái pháp nào, chúng ta ví dụ như là nói về bố thí hay là nói về tu thiền, hoặc là nói về một cái sự thu túc lục căn vân vân, những cái pháp gì cũng vậy, cũng nằm ở trong tứ đế, có nghĩa là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy thì ở đây đối với như thế nào được gọi là khổ đế, chúng ta biết rằng đối với cái bài kinh này, ngài Sariputta ngày dẫn giải từ 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 những cái thiện pháp được nằm ở trong tứ đế, rồi từ cái tứ đế đó ngài chia sẻ ra tới ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn, rồi xong là phân tích đến tứ đại. Rồi khi mà phân tích đến tứ đại cho cái vị đó, cho những cái vị tỳ kheo thấy được cái tứ đại ở bên trong bên ngoài, và cái sự quán xét, cái tệ quán sanh lên để mà thấy được các pháp và cái lý duyên khởi. Thì kính thưa quý vị, lúc bấy giờ thì ngài Sariputta tiếp theo ngài mới thuyết cho các vị tỳ kheo nghe như thế nào được gọi là khổ đế. Khổ đế ngài mới giải thích sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu u khổ bi ai vân vân đều được gọi là khổ. Hoặc là những cái gì mà chúng ta mong cầu không được cũng là khổ. Rồi tóm lại thì cái sự mà chấp thủ vào ngũ uẩn này là khổ. Chúng ta thường thường chúng ta biết rằng chúng ta nghe, ví dụ như mình nghe nói về mình nghe nói về ví dụ như là năm thủ uẩn, năm thủ uẩn là khổ, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là còn nắm giữ cái ngũ uẩn này Là cái đó là còn khổ. Cũng như trong một cái đoạn kinh khác đó, Ngài Gaṭha đó mới hỏi Đức Phật đó, như thế nào được gọi là bệnh. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật mới nói là ngũ uẩn được gọi là bệnh, ngũ uẩn được gọi là bệnh. Vì sao vậy? Vì ngũ uẩn á, trong đó do tứ đại hợp thành. Mà hễ mà tứ đại á, tứ đại đó là chúng ta thấy là có gì? Địa giới, quả giới, phong giới, và thủy giới, thì là do bốn cái chất này, đất nước gió lửa nó hợp thành. Thì quý vị thử nghĩ con người mình nó, ví dụ như là nó nóng hoài mình chịu được không? Nó nóng hoài là chúng ta sẽ chịu không được. Hoặc là bây giờ con người mình nó, và mình ngủ đêm tới sáng dậy, cái tay mình nó cứng hoài mà mình chịu cũng không được. Rồi hoặc là ví dụ như nước mũi mình nó cứ chảy hoài, cái đó là thủy giới, nước mũi mà nó cứ chảy hoài chúng ta chịu cũng không được. Rồi cái con người chúng ta nó, cái tay chân nó cứ rung lắc nhiều hoài cũng chịu không nổi. Thành ra chúng ta thấy rằng, nhưng mà hỏi ra đó, mình tránh khỏi được bốn này không? Tránh khỏi được không? Vậy thì kính thưa quý vị, đối với cái bệnh á, không bao giờ chúng ta tránh khỏi. Thành ra đối với các vị mà tu tập về thiền quán tuệ quán thì luôn luôn nắm những cái, quý vị nắm những cái đề tài này để chi vậy? Để có sự tinh cần để mà tu tập. Thường thường quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta không có hành thiền, chúng ta không có tu tập được lâu, tại vì nhiều khi mình chưa nghĩ đến, mình chưa nghĩ đến được cái chết, hoặc là mình chưa nghĩ đến cái sự bệnh. Nếu mà một cái người nào mà suy nghĩ đến cái sự bệnh thì người ta sẽ tranh thủ trong cái thời gian mình khỏe, mình tu tập. Thì trở lại với cái sự trình bày của ngài Sariputta đó, thì lúc bấy giờ ngài trình bày cho các vị tỳ kheo nghe đó, về khổ đấy á, thì sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não vân vân, mong cầu không được là khổ. Tóm lại, ngũ thủ uẩn là khổ. Rồi kế tiếp đó thì ngài mới nói ra ngũ thủ uẩn là gì. Chính là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Ngũ thủ uẩn là năm cái đó. Ngũ thủ uẩn là năm cái đó. Quý vị ở đây thì chúng tôi cũng nhắc sơ qua. Đối với ngũ uẩn là có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn đó, và thức uẩn. Thì bây giờ đó, chúng ta những cái gì mà chúng ta thấy được, những cái gì mà chúng ta thấy được nó gọi là sắc uẩn. Những cái gì mà chúng ta có những cái cảm thọ, chúng ta có những cái cảm thọ là có khổ vân vân, thì cái đó gọi là thọ uẩn. Còn khi mà chúng ta nhận biết được cái gì đó, chúng ta nhận biết được cái gì đó thì cái đó là do tưởng uẩn nó nhận biết. Rồi khi mà chúng ta có cái sự tạo tác, chúng ta làm việc, làm hành động này hành động kia thì như vậy gọi là hành uẩn. Rồi chúng ta có cái sự suy nghĩ, mình suy tư vân vân, thì cái gì nó suy tư quý vị? Do thức uẩn nó suy tư. Thì như vậy năm cái này gom lại gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà ngũ thủ uẩn có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có cái sự nắm giữ, có cái sự nắm chặt, có cái sự chấp vào cái điều đó, chấp vào cái kiến thức của mình, hoặc là chấp vào cái sắc đẹp của mình, nói chung là chấp vào cái gì đó của mình, nó có đó, thì cái đó gọi là ngũ thủ uẩn. Rồi kế tiếp á, thì ngài Sariputta ngài mới nói rằng đối với cái ngũ thủ uẩn này á, nó khởi lên, nó khởi lên là do đâu quý vị? Thí dụ như đối với ngũ thủ uẩn ở trong đây trước tiên được kể đến là sắc uẩn. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với những cái đề tài mà có thiền quán, thường thường chúng ta thấy rằng sắc uẩn được ưa được nêu lên thường xuyên. Vì sao vậy? Vì đối với sắc uẩn rất là thô, rất là làm cho chúng ta dễ làm cái đề mục, làm cái đối tượng để mà tu tập. Thì kế tiếp ngài mới trình bày đối với sắc thủ uẩn là như thế nào. Sắc thủ uẩn được khởi lên là nó nương theo bốn đại, có nghĩa là nó nương theo đất nước lửa gió, nó nương theo bốn đại này để mà hình thành. Thì ở đây thì chúng ta biết đối với ở trong kinh hoặc là ở trong cái hệ phái nào cũng vậy, khi mà nói đến, ví dụ như là nói đến sắc uẩn thì thường thường người ta chỉ nhắc tứ đại thôi. Ví dụ như mình nghe, ví dụ như trước giờ mình đã từng nghe, ôi cái thân này do tứ đại hợp thành, cái thân này do tứ đại hợp thành, thì ở trong tạng kinh thường nhắc đến tứ đại thôi, hoặc là trong những cái hệ phái khác cũng vậy quý vị, cũng nói đến tứ đại thôi. Nhưng mà đặc biệt chỉ có ở trong cái hệ phái Theravada Theravada, cái hệ phái này mới nói đầy đủ 28 sắc pháp, có nghĩa là đối với là 24 sắc y sinh nương sắc tứ đại, nương sắc tứ đại 28 sắc y sinh này sanh lên do đâu quý vị? Do nương theo đất nước lửa gió để mà hình thành. Thành ra đó, ở trong tạng kinh đó, khi mà chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta phải hiểu là cái sự nói nhiếp, nói thâu phục lại, nói tóm gọn lại ở trong tứ đại. Thành ra đến đây thì ngài Sariputta đó, ngài mới nói rằng đối với cái sắc thủ quẩn này là nó khởi lên là do nó nương vào bốn đại. Kế tiếp thì ngài mới bắt đầu, ngài mới phân tích ra bốn đại nó gồm có bốn giới, có nghĩa là nói về địa giới và thủy giới và quả giới và phong giới. Thì bắt đầu ngài mới phân tích ra ở trên cái thân thể này của chúng ta, hoặc là ở trên một cái ngũ quẩn, ở trên một cái thân người nào đó, nó cũng có đầu tiên, nó cũng có trước nhất là ngài nói đến cái địa giới. Có nghĩa là ngài nói đối với cái địa giới này lúc nào cũng vậy, nó có địa giới nội phần và địa giới ngoại phần, nhưng mà tất cả gom lại đều gọi là địa giới. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng là những cái điều này được nhắc đến, thường thường chúng ta thấy ở trong những cái đề tài thiền quán, nhất là nói về 32 thể trược, nói về cái điều này rất là nhiều. Vậy thì địa giới có nghĩa là cái chất đất, cái chất đất. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng cái chất đất ở đây không phải nói như là đất đá ở bên ngoài, nhưng mà muốn chỉ rằng ở trong thân này, tuy rằng có nhiều cơ quan, nhiều bộ phận, nhưng mà chỉ được chia theo bốn nhóm thôi, bốn nhóm thôi. Vậy thì nói về địa giới ở đây có nghĩa ở trong thân mình những cái gì mà nó thuộc về địa giới, có nghĩa là nó thuộc về cái chất đất. Thì nếu mà chúng ta đó mà muốn biết được cái này thì chúng ta phải nắm ngay chỗ cái trạng thái của địa giới. Trạng thái của địa giới có nghĩa là cái chất đất cái thực tính của nó là gì? Cứng và mềm. Hay cái gì mà được sắp vào cứng và mềm, cái gì mà nó có trạng thái cứng và mềm thì được đưa vào địa giới. Cũng như là đối với ví dụ như là chúng ta thấy rằng đối với như là tóc lông móng, tóc lông móng, rồi răng da vân vân, những cái chất này quý vị thấy sao? Nó cũng có cái đặc tính đó, cứng và mềm, thì được đưa vô, được đưa vô ở trong cái phần địa giới. Có, rồi dẫn đến rồi thịt xương gân tủy thận tim gan vân vân, thì ngày liệt kê ra hết, ngày liệt kê ra ở trong cái thân thể này những gì mà nó thuộc về địa giới đó, thì ngài đã phân tích ra cho các vị tỳ kheo nghe. Thì khi mà nghe về cái vấn đề này á quý vị, thì lúc đó nó tiếp theo ngài mới nói rằng đối với trong những cái gì mà được liệt kê ở trong thân của chúng ta ra, thì gọi là nội phần, gọi là nội phần. Còn những cái gì mà nó thuộc về bên ngoài á thì nó thuộc về ngoại phần. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với những cái gì mà bên trong thân này của chúng ta thì ngài gọi là nội giới. Còn cái gì mà ở bên ngoài, nó thuộc cái đối tượng mà ngoài thân của chúng ta thì ngài mới gọi là cái đó là ngoại địa giới. Nhưng mà hai cái này gom chung lại sao quý vị? Cũng là địa giới thôi. Có nghĩa là ở trong một cái vị mà khi mà chúng ta tu tập thì không có cái gì, không có cái gì mà chúng ta chỉ hiểu rằng đối với một vị mà tu tập về thiền quán đó, không phải là mình tự nhiên là mình ngồi mình phân tích ra cái này, điều này nó nhiều. Ví dụ như khi mà mình phân tích về 32 thể trược đi, chúng ta phân tích về 32 thể trược đi, thì chúng ta chỉ cần biết cái tính chất nó, cái tính chất của nó hoặc là cái trạng thái của nó cứng hay mềm là chúng ta biết ở trong đó là gọi là cái phần đất. Cũng như một cái vị mà tu tập á, ví dụ như là nếu mà ví dụ như mình tu tập á, cái tâm tham của mình nó sanh lên, vậy thì nếu mà mình không biết phân tích hoặc là mình không biết trạng thái á, thì sao mình biết tâm tham nó sanh lên? Không bao giờ mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập mà tự nhiên cái chữ tâm tham nó hiện lên ở trong tâm mình, cái điều này nó không có quý vị. Ví dụ khi mà chúng ta tu tập mà tâm của chúng ta có cái sự ham muốn gì đó, chúng ta thích thú với cái điều gì đó, thì cái ham muốn thích thú đó có nghĩa là cái gì? Là cái trạng thái nó sao quý vị? Cái trạng thái nó dính mắc, nó dính mắc vào một cái đối tượng gì đó. Mình ví dụ như quý vị thấy thường thường á, khi mà mình ngồi chỗ nào nó nóng quá mình khó hành thiền, nhưng mà ở một cái chỗ nào mà nó rộng, nó thoáng mát, nó thoáng mát thì thường thường chỗ đó chúng ta rất là thích ngồi hành thiền. Thì nếu mà một ngày nào đó mình tu tập ở một cái nơi nào đó cái thời tiết nó khó chịu, cái chỗ tu tập nó chật chội tí xíu vân vân, rồi tự nhiên tâm của mình cứ hướng đến cái thời gian trước đây mình hành thiền ở đó vân vân, thì cái trạng thái mà nó dính mắc như vậy, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đó là tâm tham. Cũng vậy, đối với cái sự tu tập, ví dụ như quán về tứ đại đi, thì mình biết những cái đặc tính, cái gì mà nó thuộc về cứng và mềm, thì như vậy á, thì được gọi là cái chất đất. Rồi kế tiếp ngài Sariputta á, ngài mới nói này các hành giả, trong một cái thời gian á, mà cái mặt nước á, cũng như là nước ở trên quả địa cầu này á, nó bị dao động, thì lúc bấy giờ cái đất này nó không còn, cái đất này nó không còn. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như trước kia đó, chúng tôi đi xuống thị xã Trà Vinh á, ở đó có cái vùng biển đó, thì lúc đó người ta chỉ cho chúng tôi nghe cái thời gian trước á, cách đây 10 năm, cách đây trước cơn bão số 5 á, thì cách thời gian đó mà ở trong cơn bão số 5 á, thì trước khi cơn bão xảy ra đó, thì cái bờ biển á, nó cách ở đây rất là xa. Có nghĩa là mình muốn đi đụng xuống nước biển á, mình phải đi từ ở trên đây xuống một đoạn rất là xa. Nhưng mà qua cơn bão số 5 á, thì nước biển á, nó đã dâng lên tới đây, nó dâng lên một đoạn rất là dài. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái bản kinh này, ngài Sariputta đó, ngài nói có một cái thời gian nước nó dao động mạnh, thì cái đất này nó cũng không còn, rồi ngài mới xây lại, thì ngài mới nói rằng đối với những cái đất đó nó thô như vậy mà nó cũng không còn, vậy thì đối với cái thân yểu thọ này, đối với cái thân yểu thọ này thì làm sao mà chấp giữ được, làm sao mà có cái sự chấp thủ được. Ở đây thì quý vị thấy rằng ý chúng tôi muốn trình bày cho quý vị nghe rằng đối với thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình thấy những cái đền đài hoặc là cung điện hoặc là một cái nơi nào đó xưa kia nó rất là đẹp, nhưng mà một thời gian nào đó nó cũng bị phá hủy, nó bị phai tàn vân vân, thì ngài mới nói huống chi đối với cái thân này là cái thân yểu thọ này, do tham ái chấp thành, do nghiệp nó cấu thành, thì làm sao mà được gọi là thân này là của tôi hoặc là của ta vân vân. Thì đó các anh, đối với ngài Sariputta, ngài mới chỉ rằng những cái này là do cái chất tứ đại nó cấu thành như vậy, mà đối với những cái chất những cái địa đại ở bên ngoài nó vững chắc như vậy mà nó còn bị xua tan, thì huống hồ chi đối với những cái gì mà trong thân này chúng ta thấy rằng là không có bền vững, vậy rồi có thể nào mà ai nói cái này là của tôi hoặc là cái này là tôi hay là đang là tôi, thì cái điều này nó không có thể xảy ra. Thì các vị tỷ kheo á, khi mà biết được cái điều này với một cái trí tuệ để mà thấy rõ, thành ra thấy rõ được cái chỗ này, các vị tỷ kheo sẽ hoan hỷ. Rồi kế tiếp á, ngài mới nói rằng vậy thì nếu mà ai mà có chửi các vị tỷ kheo, thì các vị tỷ kheo á, hãy quán xét với cái tâm mình, do đâu? Do có cái nhĩ căn và do có cái cảnh cái âm thanh đó và do có cái sự xúc chạm nó sanh lên như vậy á, thành ra chúng ta có những cái cảm thọ, cảm thọ này nó phát sinh lên từ đâu, từ cái xúc, cũng như là ở trong cái điều này á, chúng ta nên hiểu như thế nào. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, khi mà mình thấy được cái thân này á, nó không phải là thật sự là của mình, nó không phải là thật sự của mình, nhưng mà những cái lúc mình gặp phiền tối, mình bị la hoặc là bị chửi, thì chúng ta không nên quán xét ở đâu hết. Chúng ta nên quán xét ở trong cái thân này thôi. Do đâu? Do chúng ta có cái lỗ tai, có nghĩa là chúng ta rồi chúng ta có những chúng ta nó những cái âm thanh đó nó lọt vào trong cái nhĩ căn của chúng ta, rồi có những cái cảm thọ nó sanh lên. Ví dụ thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta gặp những cái lời mà người ta nói xấu hoặc là người ta nhục mạ mình, thì những cái điều đó, những cái cảm thọ này ở đâu nó khởi lên. Thường thường á, đối với ở cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tại cái người đó, hoặc là tại ở trong cái nhà đó vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng do mình, do cái nghiệp của mình nó cấu tạo, chúng ta có cái lỗ tai, hoặc là do nghiệp nó đưa chúng ta đi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì những cái điều này thường thường đó quý vị, đối với một vị nào tu tập thường xuyên, làm cho niệm tăng trưởng, hoặc là làm cho cái sự tỉnh giác nó tăng trưởng, thì các vị đó mới nhận ra được cái điều này. Chứ nếu mà chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta đó, mà chúng ta không không có cái trí tuệ mà chúng ta hiểu được cái điều này, thường thường chúng ta thường đổ thừa tại như vậy, hoặc là do cái nguyên nhân đó vân vân. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này ngài Sariputta đó, ngài mới nói các vị tỷ kheo á, là do có cái nhĩ căn và tâm thanh nó lọt vào đó, và có cái sự xúc, thành ra nó có những cái cảm thọ từ những cái vậy thì cái nguyên nhân mà có cái cảm thọ này thì cũng là do cái sự xúc chạm giữa căn và cảnh. Thì từ cái cảm thọ đó được gọi là thọ quẩn, thọ quẩn nó có mặt. Rồi lúc đó khi mà chúng ta biết được, chúng ta biết được cái ví dụ như biết được cái âm thanh đó, cái người chửi đó là do tưởng quẩn, tưởng quẩn nó hình thành, thành ra đó là chúng ta thấy rằng do những cái nguyên nhân này nó có những cái sự tập hợp đó. Nhưng mà lúc đó đó ngài Sariputta đó, ngài mới dạy cho các vị tỳ kheo nên nhớ lại lời của Đức Phật dạy. Dù cho mình có bị dù cho mình có bị xúc chạm bởi một cây gậy, bởi một cục đá, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các vị tỳ kheo khi mà bị những chúng sanh khác hành hạ đó, ngài dạy là nên nhớ lại niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm. Nhưng mà trong cái phần đây là ở trong chú giải mới nói rằng là việc các vị tỳ kheo trong khi bị những lời chửi mắng, hoặc là bị người ta đánh đập, hoặc là bị người ta hành hạ, nên nhớ lại niệm Phật, có nghĩa là nhớ lại cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy, hoặc là nhớ lại niệm pháp. Lúc đó các vị tỳ kheo niệm pháp có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái nhớ lại cái cách thực hành, an trú trong cái cách thực hành của cái lời của Đức Phật dạy. Niệm pháp là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ôn niệm, nhớ lại những cái bài, những cái bài pháp, những cái lời dạy của ngài. Thì lúc đó đó chúng ta thực hành những cái lời dạy. Và niệm tăng có nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy cái ân đức của chư tăng, các vị sa môn có cái hạnh kham nhẫn là đứng đầu sa môn, những cái vị sa môn đúng ra một vị sa môn là luôn luôn lấy cái hạnh kham nhẫn làm cái áo giáp sắt cho mình. Thì khi mà các vị tỳ kheo khi mà xúc chạm các căn, xúc chạm với các cảnh, thì phải có cái sự luôn luôn nhớ đến niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, có nghĩa là nhớ đến cái lời dạy của Đức Phật và cái cách thực hành. Và niệm tăng có nghĩa là lúc đó là nhớ rằng các vị sa môn luôn luôn có cái sự kham nhẫn, coi cái sự kham nhẫn như là cái áo giáp sắt, coi cái sự kham nhẫn nó là như vậy. Rồi nhưng mà với một cái tâm gì, với một cái tâm mà với một cái tâm mà tâm thiện mà nó hợp ở trong thọ xã, có nghĩa là khi mà các vị tỳ kheo gặp những cái hoàn cảnh đó, mình tu tập làm sao mà cho cái thiện tâm mình mà nó an trú ở trong cái xã. Xã ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không không có cái sự mà thương, hoặc là mình không có cái sự ưa, hoặc không có cái sự thích, có nghĩa là mình không có bị cái sự nóng giận hoặc là cái sự khó chịu gì trong khi ấy. Thì nếu mà mình biết an trú ở trong thiện pháp đó, thì lúc đó mình mới có cái được cái tâm xã. Thường thường đó quý vị thấy rằng cái điều này nó rất là khó quý vị, cái điều này nó rất là khó. Ngày mới thí dụ giống như một cái người khi mà thấy một cái người, thí dụ như khi mà có một cái chúng sanh nào đó, chỉ cần thấy một cái ông nhạc sĩ thôi, ở đây tâm mình đã chao động theo rồi. Có nghĩa là sao quý vị? Thường thường chúng ta thường sống ở trong cái tưởng. Thường thường quý vị thấy một người ca sĩ đi, là tự nhiên chúng ta nhớ lại cái người ca sĩ này đã từng ca bài ca gì. Hoặc là mình thấy một cái người vũ công, thì mình thấy tự nhiên mình vừa thấy cái người vũ công đó thì sao quý vị? Thì mình thường hình dung ra cái những cái cách múa của cái vị vũ công đó. Thành ra nó cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập á, bình thường á, thì chúng ta có lẽ rằng là có, chúng ta có một cái cảm giác như là chúng ta có niệm lắm, nhưng mà khi mà các cha xúc chạm với các cảnh á, thì chúng ta tự nhiên lúc đó chúng ta bị tán loạn, hoặc là chúng ta bị phân tâm. Có nhiều khi mình phân tâm do sao quý vị? Do sợ hoặc là do thương quá. Quý vị thấy rằng ví dụ như quý vị thấy rằng ai đó người ta cãi lộn với nhau, nếu mà không phải là bà con mình á, mình đứng mình coi bình thường, mình đứng mình coi bình thường, hoặc là mình nghe rồi mình cũng đi qua bình thường, nhưng mà mình chỉ cần từ xa mình thấy cái dáng giống giống bà con của mình, giống giống cái người thân của mình, thì tự nhiên lúc đó tâm chúng ta dao động, chúng ta bị hối thúc đi đến sớm rồi, đi đến nhanh lại coi có phải không. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống của chúng ta đó, thường thường á, chúng ta có niệm, thường thường chúng ta làm cái gì chúng ta cũng có ý tứ, nhưng mà có khi những cái hoàn cảnh nó diễn ra khi mà các căn của chúng ta xúc chạm với các cảnh, thì tự nhiên lúc đó đó chúng ta sẽ bị vướng vào cái gì, bị vướng vào cái sự thương, hoặc là bị vướng vào cái sự ghét. Ví dụ như mình thấy rằng bình thường mình đang tu tập được, nhưng mà mình chỉ cần thấy một cái đối tượng mà xưa kia mình đã từng thấy những cái hành động đáng ghét của người đó vân vân, thì tự nhiên cái là người ta đằng kia người ta xuất hiện, là ở đây cái tâm của mình nó hơi khó chịu. Thành ra đó, ở đây ngài Sariputta ngài giới thiệu như là thấy một cái người nhạc công thì tự nhiên ở trong cái người của mình nó cảm thấy là nó có những cái sự dao động rồi. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta mà tu tập gặp những cái hình ảnh đó mà chúng ta cố gắng mà chúng ta an trú, mà chúng ta không có an trú ở trong tâm thiện mà thuộc về thọ xả đó, thì cũng như là một cái chúng sanh nào đó thấy những cái người nhạc công mà đang mà bị dao động. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập khi mà các căn tiếp xúc với các cảnh với những cái cảnh này, thành ra các vị tỷ kheo phải cố gắng, phải nhiệt tâm, phải tinh cần để làm sao cho tâm thiện mà thuộc về tâm thiện mà thọ xả như là ngài đã nói, một cái người mà người ta một cái tên mà bỉ ổi dùng cái lưỡi cưa để chặt người mình ra từng phần cưa xẻ người mình ra từng phần nhưng mà mình vẫn an trú ở trong tâm thiện thì như vậy là các vị tỷ kheo đã làm được nhiều thật là nhiều thì đầu tiên thì ngài Sariputta đã phân tích cái chất ra là có nghĩa là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, đầu tiên thì ngài Sariputta ngài đã phân tích ra cái phần địa giới, rồi kế đến ngài đã phân tích ra cái phần mà thủy giới. Thủy giới thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái thân của chúng ta đó, những cái chất gì mà nó thuộc về mà nó quấn tụ thì như vậy được gọi là cái chất nước. Ví dụ như đúng chúng ta thấy rằng ở trong thân của mình những cái nước ghèn hoặc là nước miếng hoặc là máu hoặc là mủ vân vân, thì những cái chất đó được liệt kê vào cái chất nước. Mà ngày khi mà ngài liệt kê xong rồi đó, ngài mới nói rằng đối với nước, những gì mà nó thuộc về ở trong thân của chúng ta đó thì gọi là ở trong nội phần, có nghĩa là những cái gì mà bên trong thân của chúng ta thì như vậy được gọi là nội phần. Còn những cái gì mà thuộc về bên ngoài, cái chất nước thuộc về bên ngoài á, thì nó gọi là ngoại phần. Nhưng mà nội và ngoại phần á, thì cũng đều gọi là gì? Thủy giới. Rồi ngài mới nói lên, là cái đối với cái nước á, có khi á, thì nó dâng rất là cao. Có khi nó dâng đến 800 mét, 800 do từng. Hoặc là có khi nó dâng lên cao đến 8 cái thân cây ta la. Rồi 700 cây ta la vân vân, nhưng mà có khi nước nó cũng cạn đến nỗi mà không còn miếng nước để mà thấm ngay chỗ cái đầu ngón chân của chúng ta, không còn đủ nước để mà thấm ở cái ngón chân của chúng ta. Thì là quý vị thấy rằng ngài nói lên cái điều này chi quý vị? Ngài nói lên cái điều này chi? Ngài mới chỉ cho cái nước là cái thật sự nó có hiện hữu, nó có thiệt, Nhưng mà nó bị gì? Bị chi phối bởi cái sự có rồi mất, rồi nó sự bị cái sự biến dịch, có nghĩa là nước khi đầy hoặc là nước khi nó thấp. Điều này quý vị biết rằng ở trong thân của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta bị những cái trạng thái này, chúng ta bị những cái trạng thái khi mà nước nó nhiều cũng khó chịu, chúng ta không thể nào mà chúng ta chịu nổi quá, thì chúng ta cũng cũng không có chịu nổi nữa. Thành ra ngài mới nói rằng ở bên ngoài nước nó nhiều như vậy, có khi thì nó dâng đến 7-8 cây sa la, nhưng mà có khi nó không đủ thấm cái chân, không đủ thấm cái chân nữa, thì có thể nào mà mình thấy rằng những cái lớn, cái đồ sộ như vậy mà nó còn chịu cái sự biến dịch, cái sự đổi thay, cái sự vô thường. Vậy thì có ai mà nhìn thấy cái điều này rồi mà đi chấp vào cái thân yểu thọ này? Cái thân này do nghiệp, do sự tham ái nó tác thành. Thì ngài đã chỉ rõ cho các vị tỳ kheo nghe về cái điều này, y như là quán về địa giới. Thì ngài cũng chỉ cho các vị tỳ kheo khi mà thấy định vị được những cái phần nào, những cái thân này trong đó có những cái chất nó thuộc về thủy giới, mà thủy giới này nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về vô thường, hoặc là nó thuộc về khổ. Vị nào mà có cái trí tuệ mà nhìn thấy được cái điều này thì sẽ được quan hỷ. Và nếu có ai bị ai mắng chửi hoặc là bị ai đánh đập, thì cái vị tỳ kheo đó làm tu tập nhiệt tâm tinh cần, làm sao mà cho mình an trú ở trong cái lời của Phật dạy, là có nghĩa là ngài nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái lúc đó mình nhớ lại cái lời Đức Phật dạy trong cái trường hợp này, trong bài kinh ví dụ cái cưa, là đó là mình niệm Phật. Rồi mình nhớ lại cái cách để mà mình thực hành cái lời của Đức Phật dạy, như vậy là mình niệm Pháp. Rồi mình nhớ lại các vị hiền thánh tăng ngày xưa có cái hạnh kham nhẫn, cái hạnh kham nhẫn đó làm cái áo giáp sắt, thì mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có nghĩa là mình nhớ lại cái cách để tu tập. Cũng như một người võ sĩ thì người ta nhớ lại những cái bài quyền mà của cái người thầy dạy võ đã dạy, rồi cái cách để mà thực hành. Rồi cái người võ sĩ mà lấy được những cái cờ đó là do đâu? Là do họ có cái sự kham nhẫn. Thì cũng vậy, khi mà một vị hành giả đó đã thấy rõ được cái thân này nó là như vậy rồi, thấy rõ được cái tính chất đó như vậy, mình có cái sự mà quan hỷ rồi. Nhưng mà đến khi nào bị cái sự xúc chạm bởi cái điều này, bởi cái điều kia, thì chúng ta nên nhớ lại lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà khi mà nhớ lời của Phật dạy thì chúng ta phải an trú ở trong cái xã, có nghĩa là chúng ta không có bị vướng mắc, chúng ta không có bị dính mắc về một cái điều nào, không có dính mắc về cái sự mà khó chịu, hoặc là có cái sự thù hận. Như ở trong bài kinh cái cưa, Đức Phật đã nói nếu mà cái vị tỳ kheo đó khởi lên một cái ý hiềm hận thôi thì không phải là cái người mà thực hành lời dạy của ta. Vậy thì có nghĩa là chúng ta phải an trú ở trong cái xã tâm, dù cho cái người đó có làm gì đi nữa thì chúng ta phải an trú như vậy. Thì lúc đó ngài Sariputta ngài mới nói là nếu mà các vị tỳ kheo mà khi mà thực hành được như vậy, thực hành như vậy thì sẽ gọi là một cái người đã làm được rất là nhiều, đã làm được rất là nhiều. Thì kế tiếp ngài cũng phân tích ra những cái quả giới và cái phong giới, có nghĩa là sao quý vị? Các ngài cũng đã phân tích tiếp những cái gì mà bên thân của chúng ta, trong thân của chúng ta nó thuộc về mà phong, thuộc về quả giới, có nghĩa là những cái chất nó làm nóng cho mình, làm nóng trong người, những cái chất mà những cái gì mà nó thiêu chín, nó đốt chín được vật thực, những cái gì mà chúng ta có thấy nó có một cái trạng thái nóng và lạnh, thì như vậy gọi là quả giới. Rồi những cái gì mà nó di chuyển, thì gọi là phong giới. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái phong giới của chúng ta là có nghĩa là những cái chất gió bên trong. Khi mà chúng ta ngồi xuống thì cũng có chất gió nó chuyển động, hoặc là chúng ta đi tới đi lui thì cũng do cái chất gió nó lay chuyển, cho chúng ta bước tới bước lui. Thì ngày nêu lên ngày cũng như là thường thường, ví dụ như trong thời nay mình nói là như là một cách là định vị, có nghĩa là ngày đã phân tích ra rồi phân tích ra những cái chất gì nó thuộc về mà quả giới, những cái chất gì nó thuộc về không giới. Rồi Ngài nêu lên cái thời nó vô thường, cái thời nó sự bị cái sự biến diệt, cái sự đổi thay. Chính vì cái chỗ này mà không nên có sự chấp, mình không nên chấp vào cái điều đó. Mình không nên chấp vào cái điều đó. Nhờ như vậy mà tâm mình được cái sự an trú ở trong cái tâm thiện, có nghĩa là mình thấy được những cái điều này thì tự nhiên tâm của chúng ta có sự mà quan hỷ ở trong những cái thiện pháp. Thì nhờ chúng ta có một cái sự mà quan hỷ ở trong thiện pháp như vậy thì sao quý vị, thì khi mà chúng ta xúc chạm các căn của mình và các cảnh của mình có cái sự xúc chạm với nhau thì lúc đó mình không có bị cái sự dao động. Có nghĩa là thường thường á, chúng ta thí dụ như chúng ta nghĩ là cái thân này của mình đi, đối với những cái kiến thức này của mình hoặc là cái thân này của mình, thì do chúng ta có sự nghĩ như vậy nên thường thường chúng ta bị ai nói nặng hoặc là ai nói động gì thì mình sẽ khởi lên cái sự u bi liền. Còn nếu mà chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà mình nghĩ cái thân này do tứ đại nó hợp thành, thành ra chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta mới không có cái sự mà khởi lên cái sự buồn hoặc là cái sự khó chịu. Còn nếu mà ngược lại chúng ta cứ nghĩ rằng thân này của ta, thân này là ta hoặc là của ta vân vân, thì mình chỉ cần gặp một cái lời nói, mình nghe một cái lời nói thôi, hoặc là mình thấy rằng ai mà có cái sự mà phỉ báng, thí dụ như chê mình là dốt hoặc là chê mình là ngu vân vân, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ khởi lên một cái sự hiềm hận rồi. Thì Ngài Sariputta Ngài mới chỉ cho các vị tỳ kheo nghe về khi mà mình biết được cái thân này do tứ đại nó hợp thành, do đất nước lửa gió, rồi đất nước lửa gió ở bên ngoài nó đồ sộ như vậy, mà nó còn bị cái sự vô thường nó chi phối, còn bị cái sự đổi thay, còn bị cái sự biến dịch như vậy. Có đến nỗi mà gió cũng vậy, Ngài Sariputta Ngài mới nói có một thời gian là chúng ta không tìm được gió luôn. Có một thời gian chúng ta không tìm được lửa luôn. Thì Ngài muốn nói lên cái điều này để chi? Để chỉ cho cái sự vô thường, cái sự biến đổi, cái sự biến dịch, nó luôn luôn nó xảy ra. Lúc nó quá nhiều, lúc là nó không có, rồi lúc đó, nó có mà nó có nhiều quá, lúc nó không có, rồi lúc nó có nhưng mà có rất ít. Thì Ngài mới quay lại ngay cái thân của mình. Vậy thì cái thân của chúng sanh đó, cũng do đất nước lửa gió nó hình thành. Thì khi mà những cái điều này nó đều bị cái sự chi phối của sự vô thường, khổ vô ngã. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta không nên có cái sự chấp thủ. Khi mà một vị hành giả hiểu được cái điều này, hiểu được cái điều này thì có cái sanh lên cái tâm mà quan hỷ, an trú ở trong thiện pháp. Thì nhờ cái sự an trú ở trong thiện pháp này mà có những ai đến chửi mắng hoặc là đánh đập, vị ấy sẽ an trú, có nghĩa là vị ấy sẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có nghĩa là vị ấy nhớ đến lời của Phật dạy ở trong bài kinh Cái Cưa, hoặc là nhớ đến cách thực hành là niệm Pháp, rồi nhớ đến những cái ân đức, những cái vị sa môn có những cái ân đức gì, thì như vậy là niệm tâm niệm tâm. Thì khi mà mình nhớ được những cái điều này, mình an trú ở thiện pháp mà chúng ta có một cái tâm, có một cái tâm mà thọ xả trong thiện á, thì như vậy á, Ngài mới nói rằng là như vậy là các vị tỳ kheo đã làm được thật nhiều, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là mình đã tu tập được thật nhiều thiện pháp. Thì kế tiếp á, Ngài nói đối với thí dụ như chúng ta thấy một cái khoảng trống được bao quanh bởi những cái cây hoặc là dây leo hoặc là cỏ vân vân, nói chung là chúng ta thấy rằng những cái dách để mà nó hình thành một cái nhà, nó hình thành một cái nhà, thì như vậy được gọi là cái sắc pháp, được nhận biết là một cái sắc pháp. Thì Ngài muốn quay là chính ngay cái thân của chúng sanh cũng vậy. Cái thân của chúng sanh nó được bao quanh bởi cái gì? Được bao quanh bởi những cái lớp da, rồi đến những cái sợi gân, rồi đến những thành được làm bằng xương. Thì khi mà mình nhìn thấy như vậy, mình biết đó là một cái sắc pháp. Rồi nếu mà cái pháp này đến đây thì ngài ngài đã chỉ rõ ra đối với cái sắc pháp này là cái sự mà nếu mà chúng ta có sự chấp thủ thì nó sẽ có những cái đời sống sau, mà chúng ta không có cái sự chấp thủ thì nó sẽ có cái sự tịch diệt. Tịch diệt có nghĩa là mình ly tham. Thì ở đây chúng ta nên chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh nói thì rất là dài, nhưng mà ở đây chúng ta có một cái cách hiểu như vậy. Đối với chúng ta thấy rằng cái thân này chúng ta thấy rằng là nó là một cái khoảng trống, nhưng mà cái khoảng trống này được bao bọc bởi một cái lớp da và những cái sợi gân và những cái thành được làm bằng xương và những cái vật nó liên quan nó hình thành như vậy thì đối với những cái người mà có tài quán nhìn thấy đó là một cái gì, đó là một cái sắc pháp. Rồi những cái sắc pháp này ở trên đó nó có nhãn, nhãn thức là con mắt, hoặc là nhãn căn là những gì mà xung quanh ở con mắt của mình. Thì tiếp đến ngài nói một cái người mà con mắt của mình nó không bị hư hoại, và nó có một cái cảnh tích hợp, và nó có một cái sự chú ý, thì nhãn thức nó sẽ khởi lên. Ở đây nhãn thức nó khởi lên có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự thấy của chúng ta nó sẽ khởi lên. Cái sự mà ở trong kinh nói là cái sự mà quy tụ xúc chạm thích hợp, có nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mình có con mắt và mình có cái cảnh sắc rồi, rồi mình có cái sự tác ý là mình chú ý đến cái điều đó, rồi nó có cái gì nữa quý vị? Nó sẽ có ánh sáng nữa. Nó sẽ có ánh sáng, thì lúc bấy giờ thì cái sự quy tụ mà thích hợp thì nó sanh lên cái nhãn xúc. Rồi khi đó nhãn xúc mà nó sanh lên thì nhãn thức nó sanh lên, có nghĩa là sự thấy của con mắt được gọi là nhãn thức. Thường thường chúng ta thấy rằng mình có nhãn căn, nhưng mà nếu mà chưa có cảnh sắc hoặc là chưa có ánh sáng, có nghĩa là ví dụ như chúng ta có mắt này đi, nhưng mà chúng ta chưa có ánh sáng, có nghĩa là chúng ta ở trong một cái chỗ nào đó tối thì chúng ta không thể nào chúng ta thấy được. Thành ra có những cái sự quy tụ, những cái sự mà xúc mà thích hợp này thì nó mới có cái nhãn thức nó sanh lên. Thì từ cái nhãn thức này nó sanh lên thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái cảm thọ. Cái cảm thọ này được gọi là thọ quẩn. Cảm thọ này nó được gọi là thọ quẩn. Rồi cái sự nhận biết của chúng ta được gọi là thức quẩn. Được gọi là thức quẩn. Rồi cái sự mà thí dụ như lúc đó chúng ta thấy cái điều đó, chúng ta tham ái, chúng ta dính mắt, hoặc là không dính mắt, vân vân, thì lúc đó là nó thuộc về mà cái hành quẩn, nó đã hiện khởi lên. Rồi chúng ta tạo tác như vậy thì cái hành quẩn nó đã, cũng như là chúng ta có một cái sự mà tác ý, hoặc là chúng ta có một cái sự mà khó chịu gì đó, vân vân, thì hành quẩn đó nó cũng sanh lên. Rồi chúng ta có một cái sự suy tư, vân vân, thì cái đó thức quẩn nó cũng sanh lên. Cái điều này nếu mà chúng ta nhớ lại đối với tâm và tâm sở nó có những cái đặc tính đồng sanh đồng diệt đồng biết cảnh, thì tâm và tâm sở thì nó thuộc về tứ danh quẩn rồi. Thì con mắt nó thấy được cái cảnh sắc đó thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta thấy rằng ngũ quẩn nó sanh lên ở trong đó. Nhưng mà ở đây một cái điều đối với nó quan trọng là chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân gì ở trong cái phần cuối này. Chúng ta thấy rằng khi mà con mắt của chúng ta thấy sắc, rồi những cái cảm thọ gì nó sanh lên, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm, ý của chúng ta suy nghĩ về các pháp, thì khi mà sáu căn với sáu cảnh này nó có sự tiếp xúc với nhau thì nó có những cái cảm thọ nó sanh lên. Rồi những cái cảm thọ này nó sanh lên rồi có cái sự chấp thủ không? Có cái sự chấp thủ rồi nó sẽ có những cái sự tái sanh. Thì ở đây cái quan trọng là chúng ta sao? Chúng ta phải thấy những cái nguyên nhân nào nó sanh lên, rồi do những cái nhân đó nó mất đi, rồi nó sẽ bị tiêu diệt. Thành ra đó chúng ta hiểu được chỗ này, chúng ta không có bị dính mắc, chúng ta không có bị tham ái ở trong những cái cảnh giới đó, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái giai đoạn mà tuệ quán của một cái vị hành giả sanh lên. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta nó thường thường thí dụ như chúng ta thấy rằng mình đối với khi mà mình quán như vậy mình phải biết được những cái nguyên nhân, cũng như đối với cái vị đối với ở trong Pháp Cú Kinh thì chúng ta thấy rằng cái vị trưởng lão kêu cái vị Sa Di dậy, nhưng mà cầm cái đuôi quạt đã khiều chúng con mắt, làm đuôi con mắt của vị Sa Di. Thì cái vị trưởng lão này khi mà biết như mình làm như vậy rồi có cái lời xin lỗi thì cái vị Sa Di nói rằng không phải lỗi tại ngài, mà không phải là cái lỗi tại con, nhưng mà là do cái lỗi luân hồi. Ở đây thì chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong đời sống của chúng ta chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rằng phần nhiều là nếu mà biết được mình biết được là tại sao mà mình bị như vậy, tại vì cái sự luân hồi. Thí dụ như hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà đối với con mắt của mình, mình biết rằng là con mắt này là do nghiệp nó sanh, do nghiệp nó sanh. Thí dụ như tại sao mà chúng tôi nói rằng con mắt, đối với con mắt đi, lỗ tai, mũi miệng vân vân, là do nghiệp nó sanh. Tại sao vậy quý vị? Thường thường đó quý vị thấy không, tại sao cái người đó có con mắt đẹp? Tại vì người đó tạo những cái nghiệp thiện, cũng như ở trong kinh mà chúng ta thấy rằng tiền thân của các vị Bồ Tát ở quá khứ từng cúng dường bông hoa, nên sau này khi mà sanh ra đời nếu mà làm thân nhân loại có được màu da sáng sủa, hoặc là có được cái cặp mắt nó quyền diệu vân vân, nói chung là những cái sắc pháp của người đó được tươi tốt do những cái thiện pháp trong đời trước đã tạo. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là những cái giác quan của chúng ta, những cái sắc mà thuộc về con mắt, thuộc về lỗ tai, thuộc về cái mũi hoặc là cái lưỡi, cái thân để mà xúc chạm, những cái điều này là do đâu? Do nghiệp và tham ái nó tác thành, có nghĩa là nó trợ sanh. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những người người ta tạo những cái nghiệp bất thiện, nên người ta có những cái hình dáng nó xấu, nó thô kệch. Cũng như trong kinh chúng ta thấy bà Manika, bà nói, bà hỏi Đức Phật cái người mà vừa bố thí mà vừa có sân hận thì như thế nào, ở trong đời sau thì như thế nào. Đức Phật nói cái người mà vừa bố thí mà vừa có cái sự sân hận thì cái người đó nếu mà sanh lại làm người có tài sản nhưng mà sắc xấu. Sắc xấu có nghĩa là thân hình thô kệch, da dẻ sần sùi, thì đó là cái người đó gọi là chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp đó những cái sắc này là do nghiệp nó sanh, nghiệp nó sanh và do tham ái nó trợ tạo. Rồi khi mà ở trong cái đời sống này thì cái nguyên nhân nào mà sắc pháp nó duy trì được quý vị là do vật thực, do vật thực. Do vật thực nó có cái sự sanh nên nó sanh lên. Thành ra nó khi mà một vị hành giả nó tu tập mà đối với mắt thấy sắc, vị ấy biết được những cái nguyên nhân, những cái nhân sanh rồi những cái nhân diệt. Nhờ như vậy mà sao quý vị, nhờ như vậy mà không có nghĩ là của mình, hoặc là cho là mình, hoặc là cho là ta, ở trong đó cho là tự ngã của ta. Khi mà mình hiểu được những cái điều này thì chúng ta sẽ như sao quý vị, sẽ không có còn cái sự chấp thủ nữa. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng khi mà mắt thấy sắc mà chúng ta không có cái sự hộ trì nhãn căn, rồi chúng ta tai nghe tiếng, chúng ta không có cái sự hộ trì nhĩ căn, mũi ngửi mùi, chúng ta không có cái sự hộ trì tỷ căn, lưỡi nếm vị, chúng ta không có cái sự mà hộ trì về thiệt căn, thân xúc chạm cũng vậy, chúng ta không có cái sự hộ trì về thân căn, đối với ý căn cũng vậy, chúng ta không có sự hộ trì về ý căn, thì những cái tham ái hoặc là những cái u não nó sẽ khởi lên. Còn nếu mà người nào có sự hộ trì về nhãn căn vân vân, thì như vậy vị đó sẽ dần dần dẫn đến cái sự ly tham. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với cái ở trong cái xứ Tích Lan, trong cái thời đó có một cái vị võ sĩ đó là vô địch ba quốc gia, vô địch ba quốc gia. Thì khi mà đi, cái vị đó đang cầm cái cờ mà mình đã chiến thắng đi trở về thì nghe các vị tỳ kheo có cái sự mà tụng về những cái bài kinh mà ở trong tạng kinh này, các tỳ kheo sắc là vô thường hay là sắc là thường vân vân, tụng cái này không phải là của các ông, vì sao vậy, vì nó bị cái sự mà vô thường biến diệt vân vân. Thì cái vị quán quân đó nghe chư tăng tụng kinh như vậy thôi, cái vị này mới nghĩ thật sự cái này nó không phải là của mình. Cảm thọ này cũng vậy, nó không phải là của mình. Thì cái vị đó chỉ nghe được như đó thôi, thành ra cảm thấy rất là chán ở trên cái cuộc đời này, đã bỏ hết mọi thứ mình đang có để mà xin đi được được vào xuất gia. Thì vị đó nó xuất gia sa di, sau đó tu tập đến không bao lâu sau thì vị đó chứng A-la-hán. Đến nỗi mà các vị tỳ kheo thấy cái sự tu tập của cái vị này, nói rằng nếu mà trong cái thời nay mà còn Đức Phật thì Đức Phật sẽ đưa bàn tay qua để mà tán thán cái vị trưởng lão này. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự mà của cái cuộc sanh tử luân hồi này đó, thì nếu mà chúng ta muốn cái dòng sanh tử này nó có cái sự mà kết thúc nó sớm, có nghĩa là ở đây thì quý vị biết rằng một không phải rằng mình tu một ngày một buổi hoặc là trong một cái đời sống mà nó dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử này, cái điều này nó không có quý vị. Chỉ trừ ra những cái bậc mà thượng căn, hoặc là những cái bậc mà đối với những cái pháp độ, những cái pháp độ ba pháp đi của cái vị đó nó đã đầy đủ, nó đã dài dặn, thì những cái vị đó có thể gặp được những cái bài kinh tạng, hoặc là những cái lời Phật dạy, hoặc là gặp được chánh pháp, vị đó xuyên suốt tu tập thì sẽ chứng đắc. Còn đối với chúng ta đó thì chắc cái điều này chúng ta phải có cái sự mà bồi bổ cái pháp độ ba la mật nhiều, bằng cách đó là chúng ta tu tập, chúng ta nghe chánh pháp, hoặc là chúng ta thực hành thiền tệ, thiền quán, hoặc là thiền định, vân vân, tùy theo cái pháp môn mà chúng ta tu tập, tùy theo cái thiện pháp mà chúng ta tu tập. Nhưng mà chúng ta muốn, chúng ta thấy rằng mình muốn gỡ bỏ được cái dòng sanh tử luân hồi này, thì trước nhất là chúng ta làm gì quý vị? Trước nhất là chúng ta làm gì? Đừng chấp thủ ngũ uẩn, đừng chấp thủ ngũ uẩn. Cũng như chúng tôi gần sư trưởng nói tham ái là đã khổ rồi. Ví dụ như mình thích uống cái loại nước trà đó đi thì đã khổ rồi. Thì nếu mà đã thích uống nước trà thì nước trà nào đưa mình cũng uống được, chứ đừng phải chờ đợi một loại trà mà mình thích đó mà mình mới uống. Thì như vậy là có cái sự chấp thủ, mà nếu mà chấp thủ nhiều quá đó thì nó sẽ dẫn đến cái sanh hữu, có nghĩa là nó có cái đời sống sau nữa. Thì vậy thì căn cứ vào cái điều này, hoặc là chúng ta căn cứ vào ở trong cái dòng thập nhị nhân duyên, nếu mà chúng ta muốn dần dần mà chúng ta thoát khỏi được cái sự sanh tử luân hồi này thì chúng ta đừng chấp thủ quá. Cũng như là trong những cái đoạn kinh Đức Phật dạy nếu mà ai mà có cái sự chấp thủ thì sẽ có bị dao động. Có nghĩa là sao quý vị? Cái gì mà chúng ta cho là của mình đi, chúng ta nắm chặt, chúng ta chấp chặt vào cái điều đó quá đó, thì sao? Thì con người của chúng ta nó sẽ bị nhiều cái điều mà nó làm cho chúng ta phiền toái. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi đi lễ đi, nếu mà mình mang cái đôi dép nào nó thuộc về dép nó rẻ tiền, nó rẻ tiền hoặc là nó xấu đi, nói chung là không có đáng giá nhiều, thì quý vị biết rằng chúng tôi vào chánh điện làm lễ nó rất là bình thường. Cũng như là mình chỉ lo tập trung cái công việc của mình ở trên chánh điện thôi. Nhưng mà bữa nào mà mình mất dép rồi mà mình mua được một cái đôi dép mới đi, đôi dép nó tốt hơn đi, thì lúc đó quý vị biết rằng có khi mình ngồi trên chánh điện nhưng mà mình cứ sợ mất đôi dép, sợ mất đôi dép. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói đối với cái sự mà mình hãy mình còn chấp thủ thì mình sẽ còn cái sự dao động. Mình còn nghĩ rằng là cái đồ đó nó của mình thì mình cứ lo lắm hoài. Thì ai mà có cái sự chấp thủ thì người đó sẽ có cái sự bị dao động. Mà người nào mà bị dao động thì sẽ sao quý vị? Không có được khinh an. Không có được khinh an. Có nghĩa là mình không có được mình không có được an vui thân và tâm của mình. Mà mình không có được khinh an thì mình bị sao quý vị? Bị hy cầu. Bị hy cầu. Có nghĩa là mình hy vọng cái điều đó nó đến với mình. Cái điều này nó xảy ra đến với mình, vân vân. Cái chuyện gì đó nó xảy ra đến với mình thì khi mà có hy cầu rồi đó thì nó sẽ có những cái khứ lai, có nghĩa là khứ lai có nghĩa là nó sẽ có đời này đời sau nữa, nó sẽ có cái sự diễn tiến ở trong tương lai, nó tiếp tục nó diễn tiến nữa, thành ra chúng ta sẽ có cái sự đau khổ nhiều. Vậy thì nếu mà ai mà không chấp thủ thì không có bị dao động, Cũng như ví dụ như chúng ta thấy rằng mình mang một cái vật gì đó, một cái đôi dép gì đó đó, mình dép nó cũ á, thì chúng ta ít có lo lắm. Thì nếu mà mình không có chấp thủ, mình không bị dao động, không có bị dao động á, thì mình sẽ được sao? Sẽ được khinh an. Mà chúng ta được khinh an rồi á, thì chúng ta không có hy cầu, không có hy cầu á, thì không có khứ lai. Không có khứ lai á, thì chúng ta sẽ không có sanh, không có tử, có nghĩa là không có đời này và đời sau, và nối giữa hai đời. Hoặc là ở trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo, ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Có nghĩa là cái vị ấy, nếu mà có chết bằng cách tuổi thọ hết, hoặc là nghiệp hết, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, vân vân. Nhưng mà vị đó do không còn chấp thủ rồi, nên không có còn cái sự tái sanh, có nghĩa là không có còn vướng vào những cái dòng sanh tử luân hồi, cái tội lỗi của luân hồi này nữa. Thành ra dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, có nghĩa là bậc ấy đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Thì ở trong cái phần cuối này thì chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người nào biết được cái nhân mà nó sanh ra cái sự kiện đó, ví dụ như đối với cái sự mà tham ái, hoặc là khi mà mình thấy được cảnh sắc, trong cái trường hợp đó là tham ái, mà cái điều này nó xảy ra, tại sao nó xảy ra? Tại vì chúng ta có con mắt, có cảnh sắc, có sự chú ý đến, rồi sau đó chúng ta không có cái sự hộ trì, mình biết được từng tự cái nguyên nhân này, nó sanh ra con mắt, hoặc là cái nguyên nhân này nó sanh ra cái sắc quẩn đó, cái nguyên nhân này nó sanh ra cái thọ quẩn đó, cái hành quẩn đó, cái thức, cái tưởng quẩn đó, cái thức quẩn đó, rồi do những cái nguyên nhân này nó không còn nữa, nó diệt nữa, thì cái sắc quẩn nó không còn, cái thọ quẩn nó không còn, cái tưởng quẩn nó không còn, cái hành quẩn nó không còn, cái thức quẩn nó không còn, có nghĩa là được cái sự ly tham, được cái sự tịch diệt. Thì như vậy người mà thấy được cái nguyên nhân đó, là thấy pháp, mà ai thấy pháp là thấy lý duyên khởi, hay là ai thấy được lý duyên khởi là người đó thấy pháp, thì đó là cái người đó tu tập đúng theo cái đường lối, tạo đúng những cái thiện pháp, theo những cái đường lối của các bậc thánh nhân đã chỉ dạy. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì đối với chúng tôi đó, thì tuy rằng cái bài kinh này cũng rất là dài, nhưng mà khi mà đọc thì thấy rất là nhiều chi pháp, làm cho mình khi mình đọc mình cũng rất là hoan hỷ, say mê. Vì vậy mà chúng tôi cũng cố gắng để trình bày cho quý vị nắm bắt được cái phần nào mà nó thuộc về mà dễ nắm bắt. Còn lại trong cái thời gian sau đó, thời gian nửa tiếng nữa, thì có thể chúng ta sẽ được chư tăng thảo luận, mình sẽ biết được thêm nhiều cái điều hoan hỷ. Vì vậy mà đến đây thì chúng tôi cũng thấy vừa đủ cái thời gian, do vậy xin được dứt lời với cái phần cước nào mà chúng tôi đã tạo được, xin thành kính dâng lên chư đại đức tăng và kính chia điều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện do cái phước này làm cho quý vị luôn luôn được sự an lạc tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giải thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thố kính tri ân đại đức Phật tính đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và thưa xin hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Anh Đức Chắc, cảm ơn đại đức Pháp Đăng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, giờ đây thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Hôm nay thì để chúng tôi xem lại có còn có mấy dạy gì dặn sư. Hình như là ngoài chúng tôi ra thì chỉ có đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tính nữa thôi. Khi nãy thì có thấy đại đức Chí Thâm vào rồi, rồi bây giờ thì không thấy nữa. Quý vị có thấy đại đức Chí Thâm còn trong rừng không? Dạ, quý vị có thấy đại đức Chí Thâm còn trong rừng không? Ồ, vậy không hả? Thôi vậy có lẽ là ba vị còn lại sẽ luân phiên nhau để thảo luận. Thì cái câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây liên quan đến cái bài học này đó, thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng trước. Cái câu số 1, xin quý vị quan hỷ bóp lên cái câu số 1 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 1. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì thưa với đại đức Pháp Đăng rằng là có trong cái bài kinh này đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng trong tất cả thiện pháp đó, đều là tập trung ở trong, tức là đều có, đều gom thâu ở trong tứ đế hết. Thì có rất nhiều thiện pháp, thì như chúng ta biết rằng nếu theo nói theo A Tỳ Đàm thì có nhiều cái tâm thiện khác nhau, và mỗi một cái tâm thiện đó đó, và tâm thiện, một cái tâm thiện đó nó có thể thực hiện nhiều cái việc thiện khác nhau. Thì nếu chúng ta nói rằng có 10 cái việc để tạo cái thiện pháp cũng có, nhưng mà nói là rất nhiều cái thiện pháp như vậy, nhưng mà trong cái đoạn kinh này, trong bài kinh này thì ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng vì sao là trong tất cả thiện pháp lại là tập trung ở trong tứ đế. Thì với cái sự lý giải của đại đức Phật Đăng, lý do như thế nào lại là thiện pháp đều nằm ở trong tứ đế, thì kính thỉnh đại đức Phật Đăng quan nghĩ thảo luận cái câu số 1. Và không biết là đại đức Phật Đăng có nghe rõ không, và xin cho hỏi là đại đức Phật Đăng có nghe rõ không. Dạ, cảm ơn đại đức Phật Đăng. Mình đưa tay kính thỉnh đại đức thảo luận cái câu số 1.
Cuốc ruộng, người tìm cái sự sống thấy khó khăn, Mình là xuất gia tu tập cũng khó. Thì nhìn trong mọi khổ để mình muốn tu tập thì rất là nhiều quý vị. Đa số ở đây những quý vị ai cũng biết mình có khổ, mình muốn tu để mình bớt khổ. Thì nhìn vào cái khổ đấy thì chúng ta có thể hiểu cái khổ đơn giản là cái khổ sanh già đau chết, hoặc cái khổ thiếu thốn nghèo đói kém bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng mà cái người hiểu khổ cao nhất là hiểu được cái ngũ thu quẩn là cái khổ. Bởi vì cái mình hiểu được cái khổ già đau bệnh hoạn thiếu thốn này cái nọ thì mình có thể làm thuốc để mình hướng cái tâm của mình đến những cái cảnh giới tiêu thiên, những cái kiếp sanh làm người có nhiều của cải tài sản. Thì cái đó cũng là cái người hiểu khổ và làm phước. Nhưng mà những người nào thấy cái ngũ thủ quẩn này là đưa đến cái sự tái sanh, dù tái sanh cái kiếp nào cũng khổ, thì cái người đó thấy được cái ngũ thủ quẩn này là cái nguy hại nên họ xả đi cái chất sự chấp thủ. Thì cũng thấy cái khổ thôi, những cái khổ của người này thấy mấy cái trí tuệ nó sâu sắc hơn. Nhưng có nhiều người thấy khổ như là khổ già, khổ bệnh, mà thấy già cả mắt lờ tai điếc vậy họ giác ngộ tu tập trước. Hoặc là có nhiều người thấy sự chết chóc, sự bệnh tật, sự thiếu thốn, sự nghèo nàn, sự đói khát thì họ tu tập. Nhìn chung bằng cái khổ thì chúng ta thấy rất là dễ thấy rồi. Nên mình thấy gì Đức Phật nói nhưng mà sẽ là tất cả tập trung tất cả những cái thiện pháp đều thấy trong cái bốn đấy là khổ đấy, là mình thấy người ta tu tập là vì thấy khổ người ta tu tập. Còn tập đế là mình thấy gì làm thân. Thí dụ trong bài kinh đại của quẩn mình thấy vua chúa đánh lộn nhau, anh em đánh lộn nhau, rồi tu sĩ cũng đánh lộn nhau. Đánh lộn nhau hoặc là họ dùng những cái lời nói vu khống lẫn nhau rồi này kia nọ. Thì mình nhìn chung vào đó là vì họ thấy cái gì, vì cái lòng tham thôi quý vị, vì cái lòng tham. Rồi năm mẹ đánh với con đánh với mẹ, con trai đánh với cha, rồi cha đánh con trai, cháu đánh với bà, với ông ngoại, ông nội. Nhìn chung đánh lộn với nhau chẳng ra gì, muốn được cái này cái kia nọ thôi. Bởi vì nhìn vào có nhiều khi trong nhà anh em họ dành cái sổ đỏ, hoặc là dành miếng đất từ đường, hoặc là miếng đất ở trong dòng tộc này kia nọ, họ đánh lộn, giác lộn, chém lộn với nhau. Bữa hôm trước chúng tôi có coi một cái tin là hai anh em là cái người em thì dắt dao chém người anh. Thì lúc trước người anh không nghĩ đến cái miếng đất từ đường, nhưng mà sau khi có vợ rồi thì nghĩ miếng đất từ đường. Thì cái người anh đi về, thì cái người em là người đã từng làm miếng đất từ đường đó rồi. Rồi về thì nói chia thì cái người em không có chịu chia, người dắt dao chém người anh. Nhìn vào những cái đó là do lòng tham, gì lòng tham mà người ta cầm mâu cầm thuẫn người ta chém lộn với nhau. Vì lòng tham mình thấy như là vua Ba Khê nó bí với vua A Sạch Thế là chú cháu hay là cậu cháu gì đó, mà hai người cũng đứng nhau bắt nhau tối nhau rồi bỏ vào ngục. Mỗi lần mà Đức Phật ngày đi ngày nghe cái tin nó thì ngày nói bữa nay vua Ba Khê nó bí không ngủ được, Đức Phật nói là vua Ba Khê nó bí bị nhốt trong ngục lãnh vì vua A Sạch Thế bắt được. Rồi bắt được như vậy lấy bao nhiêu tâm chiến mã, rồi bao nhiêu những người phụ nữ đẹp, bao nhiêu vàng bạc ngọc ngà châu báu. Vua Ba Khê nó đi phải có người đem của cải chuột Vua Ba Khê nó đi về. Có lúc Vua Ba Khê nó đi thì có lần đó nghe thì Tỳ Khưu bàn nghĩ cách đánh ba cái đồi đánh xuống. Đức Phật nghe cái câu chuyện đó là ngày kể lại. Cái vị vua này khi mà thám tử nghe vị Tỳ Khưu định nói thì cũng bày cái trận đó. Cuối cùng Vua Ba Khê, Vua A Sạch Thế đánh vào bị quân lính người vua Ba Khê nó đi từ ba cái núi tràn xuống bắc. Rồi sau khi Tỳ Khưu nói qua nói lại về cái người dân, cái người lính họ bàn về cái việc Tỳ Khưu này giỏi bài binh bố trận. Đức Phật mới kể về cái quá khứ vị này là những con heo mà bài bắt con cọp cũng có bắt cái kiểu này. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó thì người biết những chúng sanh này trên đời họ đấu với nhau. Nhìn vào cái cuộc đời này, ví dụ như mình thấy thầy cô giáo cũng đấu với nhau để giành chức hiệu trưởng, hoặc là được cái này được cái kia. Rồi công nhân họ đấu với nhau để được làm tổ trưởng. Thì quý vị thấy những chuyện này mình nhìn vào xã hội thì thôi đầy dễ thôi, nhưng mà mình có suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật hay không thôi. Nên cái tập bé là lòng tham, chính cái lòng tham này mà họ khi mà họ có cái lòng tham chiếm ngự họ rồi thì họ không còn tình, không còn nghĩ đến cái tình nghĩa gì hết á. Nên nhiều khi cũng như chúng tôi vừa nghe cái chuyện mà anh chàng nó cầm súng bắn tình địch của mình để cảnh cáo người tình địch, rồi người tình địch đi qua lại với người vợ của mình, vác súng bắn người chết, chống với người bắt ảnh, người cuối cùng ảnh bị bắt. Khi hỏi ra thì vì cái người vợ. Thì thực thường thì mình thấy dù mình coi tin tức bao nhiêu, mình coi bao nhiêu cái sự lật đổ, bao nhiêu cái chiến tranh thì mình cũng thấy điều là do lòng tham của con người. Những người mà thức tỉnh thì thấy lòng tham này làm khổ chúng sanh, nên người ta nỗ lực tu tập. Hay là mình thấy cái lòng tham nó làm cho mình khổ thì mình tự phải thức tỉnh bản thân của mình. Rồi mình thấy cái khổ đế, tập đế, rồi thấy cái diệt đế là niết bàn, thì chúng ta cũng thấy bình thường niệm về 10 cái định mục tùy niệm, trong đó mình có niệm về định mục tịch tịnh. Niết bàn là tịch tịnh, dập tắt ngũ uẩn, đó là một cái pháp mà để cho mình suy tưởng để hướng đến chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Và đó là một cái pháp ở trong những cái pháp tưởng. Quý vị, pháp tưởng thì quý vị thấy 10 pháp tưởng cũng có nói đến tưởng cái sự tịch tịnh. Tại vì mình có thân tâm thì nó khổ đau trong sự sanh tử của dâm quẩn sanh lên, sắc quẩn sanh lên. Mình chỉ có niết bàn là tịch tịnh, là chấm dứt, dứt bật những cái sự sanh tử đau khổ này. Những cái pháp hữu vi này, niết bàn là pháp vô vi, tịch tịnh, vắng lạc phiền não, vắng lạc danh sắc ngũ quẩn. Thì mình suy nghĩ đó là một cái pháp mà để cho mình hướng đến niết bàn. Và nó là một cái pháp để cho những cái thiện đồng loạt sanh lên, như là bát chánh đạo đồng loạt sanh lên để đắc đạo quả niết bàn. Rồi mình nói đến cái đạo đế thì quý vị thấy bát di đạo, rồi chánh kiến, chánh tư duy thuộc trật tự, phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc trật giới, phần chánh tánh, chánh niệm, chánh định thuộc trật định phần. Thì mình đã tu tập trong cái những cái chánh, những cái pháp giới định tuệ thì mình tu tập nhiều, mình dễ biết rồi. Nhưng mà ngoài ba đế kia thì bất luận đế nào cũng làm cho những cái tâm thiện sanh tâm được hết cái gì. Nên mình thường Đức Phật này nói có nhiều cái bệnh khổ nhiều trong đời sống thì do cái tham ái, do danh sắc này, nhưng mà lúc nào đó mình suy nghĩ mình từ bỏ danh sắc mình thì cảm thấy được hạnh phúc. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì có nhiều khi mình mang cái thân này mình cũng rất là khổ. Khổ vì bệnh hoạn, khổ vì chuyện mình không muốn mà nó đến với mình. Rồi có một lúc đó mình suy nghĩ mình từ bỏ được cái ngũ quẩn này, quả thật là một cái hạnh phúc tối thường. Nên tất cả những cái thiện pháp đều tập trung vào bốn đế là thật sự quý vị, không có cái gì mà nằm ngoài cái đó hết. Quý vị thấy vì lòng tham mà đi đào vàng, vì lòng tham mà người ta đi khai thác ở ngoài biển Đông, vì lòng tham mà ta dành Trường Sa, Hoàng Sa giữa hai nước đánh với nhau, hoặc là nhiều nước tham chiến với nhau, nhìn chung thì tất cả vì lòng tham muốn có cái của cải tài sản. Rồi vì thấy cái sự sanh lão bệnh tử mình nhàm chán, nhiều khi mình thấy niết bàn tịch tịnh thì mình suy nghĩ về đó, mình muốn hướng tâm đến cái sự tịch tịnh giác ngộ như vậy. Thì nhìn chung vào bốn đối thì thật sự tất cả các cái thiện pháp trên đời người ta tu tập thì không ngoài bốn đối, thật sự là như vậy. Nếu mà không thấy được khổ đế, cũng thấy được tập đế, không thấy được tập đế cũng tu đạo đế, không thấy đạo đế cũng hoặc là thấy đạo đế thì chứng được diệt đế, hoặc là mình suy tưởng về diệt đế là niết bàn để mình thấy cái sự yên tịnh. Nên thường thường quý vị thấy những vị thánh có ngũ quẩn thì lâu lâu các vị cũng nhập thì thọ tưởng định, đó là hưởng cái niết bàn trong thời gian 7 ngày, không có danh và sắc. Trong thời gian đó cái tâm thì quý vị thấy cái tâm cũng không có sanh, cái sắc pháp nó diệt từ từ. Thì cái thời gian 7 ngày gọi là diệt tập tướng định, đó là một cái trạng thái niết bàn của các cái bậc thánh mà chưa có viên tịch niết bàn, mà trong cái đời sống còn cái ngũ quẩn thì các vị lâu lâu nhập diệt tập tướng định. thì hay là cái bài kinh Đại Công Đức Phật này cũng nói rất là nhiều về cái sự an tịnh ở trong cái đại công này. Thì có lẽ là rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung là chỉ tập trung trong vấn đề thôi. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ cũng xin trả lời như vậy thôi. Giờ trả nhất cho Đức Pháp Tân để tiếp tục những câu hỏi, còn những câu hỏi nữa.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cho cái câu số 1. Giờ đây thì có lẽ là chỉ còn có đại đức Pháp Tính nữa thôi. Cho nên là có lẽ là câu 2 này thỉnh đại đức Pháp Tính. Nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận nữa. Còn nếu không thì có lẽ là nhưng ở tại đây. Dạ, không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không à? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không? Ồ, sa thú, có thấy đại đức Pháp Tính đưa tay rồi. Bây giờ thì khi mà mình nói đến cái tứ đế đó, tức là bốn cái sự thật mà Đức Phật ngài giác ngộ cũng như chư vị thánh ngài giác ngộ đó, thì khi mà mình nói đến cái việc mà để mà liễu đạo hiểu được để mà giác ngộ á, thì chúng ta thấy dường như là nó trở thành cái mà chúng ta khó với tới. Nhưng mà trong cuộc sống đời thường đó, thì theo đại đức Pháp Tính là nên nghĩ như thế nào và nên tin như thế nào, nên hiểu gì nào trên phương diện tứ đế này, mình nên hiểu như thế nào và nên tin như thế nào để rồi chúng ta tìm được cái sự ứng dụng, cái sự hiểu biết về tứ đế, tin về tứ đế để chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta có được sự an lạc trong đời sống. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn nghị thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, Đức Phật Tăng, Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở trong rung, kính bạch đại đức Phật Tăng, kính thưa quý vị. Thật sự là khi mà mình nghe nói về tứ đế đó, mình thấy cái điều này có lẽ rằng là mình khó hình dung, mà mình rất là khó hình dung. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó, mình đọc qua, đọc lại và mình suy nghĩ ở trong cái cuộc sống này, thì tứ đế này có lẽ là làm cho chúng ta cũng có một vài đế ở trong cái đời sống mà chúng ta thường gặp. Ví dụ như mình thấy đó, đối với khổ đế là như ở trong kinh Tạng mà chúng ta vừa nghe được cái sự định nghĩa đó, khổ đế có nghĩa là gì? Sanh là những cái gì mình, cái khổ đế ở đây là cái sự thật đúc khá sắc chất. Cái sự khổ nó có thật, sự khổ nó có thật. Mà sự khổ này á, cái gì là khổ quý vị? Ở trong đời sống của mình, bệnh là khổ nè, già là khổ nè, chết là khổ nè. Hoặc là có những người, người ta quan sát nữa, người ta mới thấy được cái sự sanh là khổ. Thường thường á, thì chúng ta thấy ở trong cái đời sống của mình, cái sự bệnh dễ thấy, cái sự già dễ thấy, cái sự chết dễ thấy. Nhưng mà cái sự sanh á, là khó thấy. Cái sự sanh này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những người người ta nhìn lại, người ta thấy những cái đứa bé, những cái đứa bé nó khi mà nó sanh ra nó do còn nhỏ, chưa biết gì, nên nằm ở trên một cái đống phân, hoặc là nằm ở trong một cái dũng nước tiểu vân vân, hoặc là trong ngày nay thì chúng ta thấy được một cái điều là nó rõ hơn. Ví dụ như là mình do khoa học phát triển nên mình thấy cái đứa bé đó, ở trong bào thai nó có khi nó bị ngọt quá, hoặc là có khi nó bị dao động mạnh quá, do người mẹ đi quá nhanh, hoặc là không để ý đến cái vật này vật kia, nên bị va chạm vân vân. Thì những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng nó được liệt kê vào sanh là khổ. Hoặc là có những người khi mà người ta cũng có những cái điều ta lo sợ, không biết rằng đời sống này mình được gặp giáo pháp này, gặp giáo pháp là Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là Theravada, nhưng mà không biết ở trong những đời sống sau mình còn gặp nữa không. Thành ra người ta cũng lo ngại. Thì những cái điều này là cái gì? Cái sự khổ này nó có thật, những cái sự khổ này nó có thật. Rồi như vậy thì ở trong cái đời sống thường ngày của chúng ta đó, khi mà chúng ta chỉ cần ngồi lại, chúng ta suy niệm, chúng ta suy niệm chừng một chút xíu thôi, thì chúng ta sẽ thấy được khổ đấy rất là nhiều. Hoặc là ở trong cái đời sống này có nhiều khi những cái điều này mình đều than lên, cái sự khổ này mình than lên, thì đó là cái sự khổ này nó có thật như vậy, là nó nằm ở trong khổ đấy. Hoặc là đối với những người mà người ta cao hơn chút xíu, hiểu biết nhiều hơn chút xíu, người ta thấy rằng đối với ngũ uẩn này, có cái ngũ uẩn này là khổ, có nghĩa là có cái thân này đây, cái thân tứ đại này đây, rồi cái sự chấp thủ về cái thân này, nó sẽ đem lại cái sự đau khổ. Rồi khi mà mình biết được, mình biết được những cái sự khổ này nó có thật rồi, thì vậy thì cái sự khổ này nó đương nhiên là nó phải có cái nguyên nhân, nó phải có cái nguyên nhân để mà nó sanh ra cái sự khổ này, không phải là tự nhiên nó có được. Nếu mà đối với những người nào mà có cái sự tìm hiểu hoặc là có sự hiểu biết, là thì không có không có đổ thừa cho một ai đó sắp đặt. Ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta thấy rằng từ khi mà Đức Phật xuất hiện, Ngài đã đem cái giáo lý nhân quả ra để mà thuyết giảng, để mà tế độ tất cả chúng sanh. Thì Ngài đã chỉ rõ cái nguyên nhân mà sanh ra cái khổ đế này. Cái khổ đế này thì phải có cái nguyên nhân sanh ra khổ đế. Rồi vậy thì cái nguyên nhân khổ đế này là do đâu? Chính là do tham ái nó quấn tụ. Cũng như bài giảng của chúng tôi vừa rồi, chúng tôi nói rằng ví dụ như tại sao mà mình có con mắt, tại sao mà mình có cái sắc pháp như vậy, là do đâu? Là do tham ái nó hiệp trợ, do tham ái nó có cái sự mà nó trợ giúp, hoặc là tham ái này nó là một cái động lực mạnh để mà nó tạo ra một cái khổ đấy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái sự mà làm phước cúng dường của chúng ta cũng vậy. Nếu mà những người nào người ta có một số người thì người ta mong muốn rằng do cái sự cúng dường này người ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn, hoặc là do một cái sự cúng dường này mà người ta muốn có một cái sanh hữu nó hoàn thiện hơn, nó tốt đẹp hơn. Thì cái tập đế là nói về cái sự mà tham muốn, cái tham muốn, hoặc là cái trạng thái của tham muốn nó là dính mắc. Vậy thì khi mà cái người đó làm, người ta dính mắc với cái số tài sản hoặc là với cái sanh hữu tương lai vân vân, thì đó là do đâu? Do cái tập đế, có nghĩa là do cái tham ái nó thúc đẩy. Thì khi mà mình thấy được chúng bên đây là khổ đế, cái sự khổ này có thật, bên đây là tập đế, là cái tham này, cái sự thật là do cái nguyên nhân tham này mà nó đưa đến những cái sanh hữu đó, nó cấu tạo nên cái thân sanh tử này. Thì khi mà mình biết được như vậy thì mình biết có cái khổ thì sẽ có cái sự chấm dứt sự khổ. Cũng như chúng ta thấy rằng ở ngoài có một cái chỗ nó nóng thì cũng phải có một cái chỗ nó lạnh, hoặc là có một cái chỗ nó phiền tối thì cũng có một cái chỗ nó yên tĩnh, thì cũng vậy, có khổ đấy thì phải có cái sự mà diệt khổ, có sự diệt khổ có nghĩa là nói về cái sự diệt đấy, có cái sự bệnh hoạn thì phải có cái sự không bệnh, có cái sự già thì phải có cái sự không già, cũng hoặc là chúng ta thấy rằng đối với Ngài Giác Sát, khi mà Ngài thấy rằng cái chỗ này nó bẩn chặt, thì Đức Phật mới kêu Ngài Giác Sát lại đây, lại đây, cái nơi đây không có cái sự bẩn chợt, Ngài Giác Sát. Thì đó là chúng ta thấy rằng có cái sự khổ thì phải có cái sự diệt khổ, chính đó là Niết Bàn. Rồi khi mà có Niết Bàn vậy thì phải có cái con đường dẫn đến Niết Bàn, có nghĩa là có cái sự tu tập thành tựu đạo đế này, thì dẫn đến cái sự chấm dứt cái sự khổ, có nghĩa là tịch diệt, có nghĩa là Niết Bàn là diệt đấy. Thì một người mà mình có được cái kiến thức, hoặc là mình có chịu mà suy nghiệm về cái tứ đế. Thường thường thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái từ ngữ Phật học mình tưởng rằng là nó cao xa, một cái điều gì đó nó không có thực tế với đời sống. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đối với những cái lời dạy gì của Đức Phật, dù cho cái pháp đó là tứ đế, hoặc là những cái pháp đó nó thuộc về mà thất giác chi đi, vân vân. Cũng như hồi xưa giờ mình nghe nói về chập pháp giác chi, mình thấy cái danh từ đó nó có lẽ rằng nó khó hiểu, vân vân. Nhưng mà khi mà mình chịu khó mình tìm hiểu tí xíu, thì cái sự phân định bằng trí tuệ, biết được cái nguyên nhân này sanh lên danh pháp, cái nguyên nhân này sanh lên sắc pháp, vân vân, thì đó gọi là chập pháp giác chi. Do cái trí tuệ của mình phân tích được cái điều đó. Thì cũng vậy, đối với tứ đế á, mình coi mình thấy cái những cái ngôn từ nó lớn hoặc là mình thấy những cái danh từ nó lạ, nhưng mà mình chịu khó mình suy nghiệm, mình chịu khó mình nghe, như ở trong kinh Đức Phật dạy, lắng tai nghe, rồi thân cận, nhờ như vậy mà mình hiểu rõ. Thì cũng vậy, đối với cái giáo lý tứ đế này, nếu mà chúng ta nghe và chúng ta suy nghiệm ở trong đời sống thường, thì chúng ta thấy rằng nó hiện hữu ở trong cái cuộc sống mình, nó luôn luôn, lúc nào nó cũng cũng có mặt. Nhưng mà tại vì cái tuệ của chúng ta chưa biết đến, hoặc là cái trí của chúng ta chưa có hiểu được rốt ráo. Nhưng mà cũng nhờ nhờ là chúng ta biết được cái khổ đấy và biết được cái nguyên nhân đó, thì dần dần chúng ta sẽ trừ diệt đi, cũng như cái tập đấy là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đấy. Thì ngày hôm nay mình biết được như vậy thì mình không có cái sự mà tham đắm quá nhiều, không có cái sự chấp thủ quá nhiều, thì dần dần cái sự khổ mình nó sẽ bớt đi. Khi mà mình không có cái sự chấp thủ thì những cái khổ mà nó thuộc về thô, nó thuộc về ví dụ như là khóc lóc mà rên rỉ than lan vân vân, những cái sự khổ đó nó không hiện lên, do mình hiểu được là cái nguyên nhân là do tham ái nó cấu tạo thành. Thành ra từ từ chúng ta buông bỏ được. Thì chính cái chỗ này đây thì chúng tôi muốn nói rằng, nếu mà trong cái cuộc sống đời thường của một người nào đó hiểu biết về bốn đế này thì sẽ đem lại cho mình cái sự an lạc rất là nhiều. Có nghĩa là mình sẽ bỏ bớt đi những cái ưu phiền mà thuộc phần thô, hoặc là những cái tham ái mà nó thuộc về phần thô. Có nghĩa là thí dụ như là đối với cái sự khóc lóc, khóc la, rên la thảm thiết vân vân, chúng ta dần dần chúng ta cũng trừ diệt được. Rồi những cái sự mà chấp thủ về cái thân này quá, chăm sóc về cái thân này quá, dần dần chúng ta cũng được loại bớt, loại trừ nó bớt, hoặc là chấp thủ về tài sản, về nhà cửa vân vân, từ từ chúng ta cũng loại bỏ bớt. Thì đó là những cái sự an lạc cho bản thân của cái người mà tìm hiểu hoặc là tu tập, hoặc là học tập, hoặc là chấp trì về cái sự mà tu tập này, thì sẽ đem được an lạc do mình hiểu biết được một cái phần nào sơ sơ về tứ đế thôi. Hiểu biết ít thì sẽ được cái sự an vui ít, mà nếu mà chúng ta hiểu biết được nhiều về tứ đế thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự an lạc. Đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 2 của Đại Đức Phật Tăng đã nêu ra. Giờ đây thì con xin được giúp lời con tỉnh Đại Đức Phật Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, sa thú. Kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã thảo luận cái câu số 2. Thì giờ đây chúng tôi thấy cũng đã sắp hết giờ rồi. Bản tin thì theo chúng tôi biết cũng còn khoảng 3 phút, thì xin đi report cho chúng tôi cái bản tin để cho đọc cái bản tin hôm nay. Đi report cho chúng tôi cái bản tin hôm nay để chúng tôi chờ mời quý vị đọc. Quý vị chờ chúng tôi một chút, quý vị có bản tin không? Post lên giùm đi. Rồi, cảm ơn cô Tinh Hành. Cái bản tin hôm nay là bản tin số 2961 do Như Quang biên dịch. Bản tin này thì nói về vấn đề của một số tu sĩ Phật giáo Tích Lan xã Y đang được quan tâm, tức là cái việc mà Chư Tăng Hoàng Tục thì cái xã hội đang được quan tâm đến cái việc mà Chư Tăng xã Y ở tại Tích Lan. Bây giờ thì mời đạo hữu Vô Bất Phi đọc cho bản tin hôm nay. Kính mời đạo hữu Vô Bất Phi.
Kính đại sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thầy nữ thức trong kinh. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Hải Nhật Quỳnh. Sri Lanka ngày 2 tháng 12 năm 2011 có đến 728 vị tỳ khu và 940 ca di tới hoàn tục năm rồi, tạo ra mối lo ngại cho sự sinh tồn của Phật giáo. Và chính phủ đang lưu ý đến tình hình nghiêm trọng này, đảng GNP đã phát biểu tại thượng nghị. Phát biểu trong buổi thảo luận giữa Hội đồng Phật Pháp và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo vụ, nghị viên Ramini Sarathik Ratnatila của đảng GNP thuộc khu vực Kronikala nói, dù chính phủ đã thi hành trợ giúp tuy nhưng trong những nghi lễ trong việc lễ Đức Phật thành đạo chưa có điều gì được thực hiện cụ thể đã giải quyết những vấn đề thực tế với tổ chức tôn giáo. Ông Pereira nói rằng chính phủ đang trợ cấp cho Phi Tăng bảo trì các tự viện gặp khó khăn về tài chính. Tôi đã yêu cầu Thủ tướng chu cấp hàng tháng 5.000 rupee cho những vị sư đó. Tôi biết có nhiều vị sư không đủ y để đặt. Họ bảo trì ngôi chùa trong một hoàn cảnh khó khăn. Thật là phước báo nếu những vị sư này được chu cấp. Việc đó lẽ ra nên được thực hiện vào dịp lễ Đức Phật thành đạo. Chúng tôi thấy nhiều nhà sư Bangladesh trẻ sống tại Tích Lan. Tuy nhiên họ không hành đúng luật. Có nhiều sự tham thiện về việc phải dùng cả thịt bò. Ông cũng nhấn mạnh nên có luật nghiêm cấm những người tìm kiếm kho báu. Những người này đã làm tổn hại các tôn tượng Phật qua việc xúc phạm đến các tôn tượng để tìm kiếm báu vật trong khoảng thời gian gần đây. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn để kính tỉnh sư.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn thầy cô Phi đã đọc cho bản tin hôm nay. Cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học giảng về lịch sử của Đức Phật, nói về cái giữa Đức Phật và di mẫu của Ngài và Đức Phật và tôn giả A Nan. Bây giờ thì kính một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc quý ngài đi về một ngày điện an vui. Bây giờ mời cô em có kính hạnh Quang Hỷ lên mở kinh hồi hướng cho tri ân chư tôn đức. Kính mời cô kính hạnh.
Dạ, Nam mô Bụt Đà Dạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Thích Tôn đã dự họp chương trình hôm nay. Dạ, con kính hành thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, tính pháp. Chúng cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xứ môn tiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường ạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Đà Dạ.
Nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thân cũng quả trị nhân Phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ka ve na so ti hon tu ni ron da rang ho tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu ka ve na so ti hon tu ni ron da rang ho tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa sang ka lu ka ve na so ti hon tu ni ron ta rang nien công đức đã làm kiếp kiếp lần dài thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành chánh giác.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp, Thích Thá Tham Ma, xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.